là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 3 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm trung, phương Tây tăng mạnh phản đối việc Nga sáp nhập Crimea của Ukraine và Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực giảm bớt các khoảng cách biệt trong tiến trình hòa đàm Trung Đông.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc cuộc tìm kiếm xác chiếc máy bay Malaysia mất tích được thực hiện lại ngày hôm nay sau khi phải tạm ngưng vì thời tiết xấu. Thủ tướng Australia tuyên bố nước ông sẽ làm tất cả mọi việc có thể để thu hồi chiếc xác máy bay này.
Australia will do all it can to recover what we can.
Trong khi đó, tin về Việt Nam mới nhất cho hay cuộc tổng vận động nhân quyền Việt Nam đã bắt đầu tại Quốc hội Mỹ.
Đặc biệt nhất của năm nay đó là chúng tôi tập trung vào thượng viện nhiều hơn, tạo cái ảnh hưởng cho cái tiếng nói của những nhà tranh đấu ở trong nước, tạo cái cơ hội để thay đổi Việt Nam qua cái cuộc quốc tế vận.
Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, cuộc tìm kiếm xác chiếc máy bay Malaysia mất tích được thực hiện lại ngày hôm nay trong vùng biển hẻo lánh ở Nam Ấn Độ Dương sau khi phải tạm ngưng vì thời tiết xấu. Từ Australia, các thông tín viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Thời tiết khả quan hơn đã cho phép 12 chiếc máy bay và nhiều chiếc tàu quay lại khu vực tìm kiếm nằm cách thành phố Perth của Australia, khoảng 2.500 km về hướng Tây Nam. Ngày hôm qua, những cơn gió mạnh đã buộc giới hữu trách tạm ngưng cuộc tìm kiếm trong 24 giờ đồng hồ. Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố nước ông sẽ làm tất cả mọi việc có thể để thu hồi xác máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines và mang lại một đoạn kết cho gia đình của các nạn nhân.
Australia will do all it can to recover what we can from the southern Indian Ocean.
Australia sẽ làm tất cả mọi việc có thể làm để thu hồi những gì chúng tôi có thể thu hồi ở Nam Ấn Độ Dương. Ngõ hầu chúng ta có được sự khép lại và rốt cuộc là sự an bình do được biết thêm về những gì đã xảy ra.
Ông Abbott đã cùng với Quốc hội Australia cử hành lễ mặc niệm để tưởng nhớ 239 người trên chiếc máy bay xấu số. Các giới chức Malaysia cho biết dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc máy bay hầu như chắc chắn đã bị rơi, tuy chưa có mảnh vỡ nào được thu hồi và xác nhận. Các giới chức Australia nói rằng cuộc tìm kiếm hôm nay sẽ tập trung ở một vùng rộng 80.000 cây số vuông với sự tham gia của tàu bè và máy bay của Mỹ, Trung Quốc và Australia. Ông Nhan Đông, một viên chỉ huy của đội tàu Trung Quốc, phát biểu như sau về các hoạt động của đội tàu.
Đội tàu đang tiến hành một cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Ngoài việc dùng mắt để dò tìm, chúng tôi cũng sử dụng các loại thiết bị radar, trắc âm và ống nhòm ban đêm. Trọng tâm của chúng tôi là tìm kiếm những vật thể nổi trên mặt nước, những vết dầu loang, những bộ phận nổi của thân máy bay và những người có thể bị rơi xuống nước. Hiện giờ thì hai chiếc trực thăng trên tàu sẽ tiến hành những hoạt động tìm kiếm từ trên không.
Một số vật thể trôi nổi đã được trông thấy trong các hình ảnh chụp từ vệ tinh hoặc từ máy bay nhưng chưa được xác định là mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 bị mất tích hay không. Máy bay này đã biệt tích mà không đánh đi tín hiệu báo nguy nào vào ngày 8 tháng 3, không bao lâu sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh. Trung Quốc đã yêu cầu Malaysia giao cho họ những dữ liệu vệ tinh đã được dùng để kết luận là chiếc máy bay bị rơi. 2/3 hành khách trên máy bay là người Trung Quốc. Nhiều người thân của các hành khách này đã không chấp nhận tuyên bố của Malaysia là máy bay đã bị rơi xuống biển.
Cục cũng liên quan đến chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Chính phủ Malaysia đã bị chỉ trích về cách xử lý cuộc điều tra vụ mất tích của chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia. Hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi chiếc máy bay với 239 người, trong đó có 2/3 là người Trung Quốc, biến mất mà không có dấu vết gì, ngoại trừ những tính toán dựa trên các dữ liệu vệ tinh, cho thấy là có phần chắc chiếc máy bay đã rơi xuống một vùng biển hẻo lánh ở Nam Ấn Độ Dương. Thông tín viên Caroline Presutti của VOA phân tích những sự trì hoãn và ý nghĩa của sự thể này đối với các quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc trong tương lai. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Bất mãn vì cách xử lý vụ mất tích của chuyến bay 370, nhiều gia đình hôm thứ Ba đã tuần hành tới Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh, một ngày sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak loan báo rằng chuyến bay 370 và tất cả những người trên máy bay đều không còn nữa. Thủ tướng Razak nói, chúng tôi muốn báo tin với quý vị về diễn tiến mới này trong thời hạn sớm nhất. Rất nhiều người không tán thành điều đó. Họ nói rằng chính phủ Malaysia đã giấu thông tin, không báo cho các gia đình và cho giới truyền thông. 4 ngày sau khi chiếc máy bay mất tích, công ty vệ tinh Inmarsat của Anh đã nói với các giới chức Malaysia rằng họ đã nhận được những tín hiệu hàng giờ của chiếc máy bay. Dù vậy, các giới chức Malaysia đã trì hoãn trong 3 ngày trước khi hành động dựa trên thông tin đó. Ông John Goglia đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông Hoa Kỳ, chuyên điều tra các vụ rớt máy bay. Ông quy lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của Malaysia về những thảm họa hàng không. Ông nhận định, trong trường hợp cá biệt này, chắc chắn là những động thái của chính phủ Malaysia có vẻ rời rạc. Hình như họ không tuân theo bất cứ tiến trình nào đã được thiết lập trong nhiều năm, rất nhiều năm rồi. Các nước liên bang đã nhanh chóng tham gia cuộc tìm kiếm, nhưng lại chậm trễ trong việc chia sẻ với Malaysia các thông tin do máy radar và vệ tinh cung cấp về những phát hiện có thể có. Ông Bud Moser từng điều khiển chiếc máy bay Boeing 777 cùng loại với chiếc máy bay mất tích trên khắp châu Á. Qua Skype, ông nói rằng sở dĩ điều đó xảy ra là vì yếu tố văn hóa. Cựu phi công Moser nói, họ làm như thế là để tránh bị mất mặt, để không cho người Ấn Độ hoặc bất cứ ai biết rằng họ có những nhược điểm, hoặc một số người có trách nhiệm theo dõi máy radar của họ đã ngủ quên trong lúc thi hành phận sự. Malaysia đang ở trong một tình thế khó khăn. Các nhà quan sát nói nước này không muốn gây phẫn nộ cho cường quốc kinh tế trong khu vực là Trung Quốc, vì 2/3 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đã cho đăng những bài xã luận quy lỗi cho chính phủ Malaysia. Một bài xã luận viết, Malaysia quyết tâm gia nhập hàng ngũ các nước phát triển trước năm 2020. Nhưng xét cách nước này xử lý vụ việc liên quan tới chuyến bay MH370, tiến trình hiện đại hóa của Malaysia sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Malaysia có một kỹ nghệ du lịch đang phát triển mạnh. Năm ngoái, 1.800.000 du khách Trung Quốc đã đến thăm Malaysia, nhưng tình trạng này có thể thay đổi. Niall Bowie, một nhà báo chuyên viết về những đề tài chính trị cư ngụ tại Kuala Lumpur, nhận định rằng chắc chắn sẽ có những hậu quả kinh tế. Nói chuyện qua Skype, nhà báo này nói rằng ông đã nói chuyện với một số bạn người Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm nay, và họ nói là chắc chắn họ sẽ tẩy chay Malaysia và không đến thăm nước này nữa. Nhà báo này nói, ông nghĩ rằng người Trung Quốc có khuynh hướng suy nghĩ tập thể trong những tình huống như thế này, và điều đó có thể dẫn tới tình trạng mậu dịch xuống dốc giữa Malaysia và Trung Quốc trong tình huống xấu nhất. Nhiều người theo dõi diễn tiến các sự kiện ở Malaysia nói rằng cuộc tìm kiếm kéo dài càng lâu, thì nguy cơ chuyến bay 370 trở thành một bí ẩn không có giải đáp sẽ càng lớn.
Bắc Triều Tiên vừa phóng 2 phi đạn tầm trung vào vùng biển ở phía tây nước này. Seoul và Washington ngay lập tức lên án đó là một hành động khiêu khích. Nam Triều Tiên nói rằng các tên lửa đạn đạo Rodong mà họ cho là đã được phóng đi vào sáng sớm thứ Tư bay xa khoảng 650 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Hành động này thể hiện việc Bình Nhưỡng leo thang khiêu khích tiếp theo sau hàng loạt vụ phóng phi đạn Scud tầm ngắn trong mấy tuần lễ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-seok gọi đó là hành động khiêu khích nghiêm trọng và hành động đó cũng thể hiện một động thái chính trị.
근본 북한의 탄도미사일 발사는
Phát ngôn viên Kim nói vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên vào thời điểm này rõ ràng là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một hành động khiêu khích trắng trợn đối với Nam Triều Tiên và an ninh quốc tế. Điều này đi ngược lại với những tuyên bố ủng hộ việc phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên tại Thượng đỉnh Triều Tiên Trung Quốc và Thượng đỉnh Triều Tiên Hoa Kỳ Nhật Bản, tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Hà Lan và thách thức cuộc thao dượt quân sự chung hàng năm của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Hành động này cũng cho thấy rằng khả năng phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi vụ phóng phi đạn này của Bình Nhưỡng là hành động leo thang khiêu khích và gây rối và vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm chương trình phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Bắc Triều Tiên đã không đưa ra cảnh báo trước khi phóng và hành động đó đã gây thêm lo sợ cho sự an toàn của máy bay và tàu bè thương mại đi qua khu vực này. Trước đó trong tháng này, Bắc Triều Tiên đã phóng một rocket mà không báo trước và rocket đã băng ngang đường bay của một máy bay Trung Quốc đang chở theo 200 người. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về những nguy hiểm do các vụ phóng phi đạn này của Bắc Triều Tiên đe dọa.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên ngồi lại với nhau để bàn về việc hợp tác nhằm kiềm chế Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Cuộc họp diễn ra trong lúc quan hệ giữa Tokyo với Seoul bị căng thẳng vì nhiều vấn đề lịch sử chưa giải quyết xong. Theo tường thuật của thông tín viên Chatika Hook của đài VOA, tại cuộc họp ở La Hay, ba nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác để ứng phó với Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp diễn ra hôm thứ Ba tại La Hay, sau hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân kéo dài 2 ngày. Tổng thống Obama đã tán dương Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vượt qua những mối bất đồng để thảo luận về một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình khu vực. Ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Over the last 5 years, close coordination between our three countries has succeeded in changing the game with North Korea.
Trong 5 năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nước chúng ta đã thành công trong việc thay đổi cuộc chơi với Bắc Triều Tiên. Sự hợp tác ba bên của chúng ta đã đánh đi một tín hiệu mạnh mẽ cho Bình Nhưỡng, là những lời đe dọa và những hành vi gây hấn của họ sẽ gặp phải đáp trả có tính chất đồng nhất.
Ông Obama cho biết là ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về những biện pháp nhằm tăng cường sự hợp tác quân sự và ngoại giao, kể cả những cuộc thao dượt quân sự và thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn để đề phòng Bình Nhưỡng. Ông nói rằng những cuộc thảo luận chi tiết hơn sẽ diễn ra vào tháng tới khi ông đến thăm Seoul và Tokyo. Vị nữ tổng thống của Nam Triều Tiên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc có phản ứng đồng nhất đối với Bắc Triều Tiên, nhưng bà cũng kêu gọi miền Bắc hãy lựa chọn con đường hòa bình. Tổng thống Park Geun-hye đã phát biểu như sau qua lời một thân điệp viên.
Nếu Bắc Triều Tiên theo đuổi con đường phi hạt nhân hóa một cách thành thật, thì sẽ có một cách để giải quyết những sự khó khăn mà người dân ở Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt. Hoa Kỳ đã làm việc cật lực để những cuộc họp mặt này có thể diễn ra. Tôi thật tâm hy vọng là cuộc họp này sẽ mang lại cho chúng tôi một cơ hội để tái khẳng định sự phối hợp ba bên và tăng cường sự hợp tác trên mặt trận hạt nhân.
Thủ tướng Abe của Nhật Bản tán đồng nhận định đó.
Có một điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi có thể xác nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ba nước chúng tôi muốn hợp tác để Bắc Triều Tiên có thể theo đuổi một lập trường tích cực về vấn đề hạt nhân và phi đạn.
Nhật Bản và Nam Triều Tiên hiện có nhiều vấn đề chưa giải quyết xong, trong đó có việc Nhật Bản không chịu tạ lỗi một lần nữa cho những tội ác đã phạm trong thời kỳ đô hộ bán đảo Triều Tiên. Tại một cuộc hội thảo hồi đầu tháng này ở Washington, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Richard Armitage, nói rằng những vết thương lịch sử đó phải mất một thời gian rất lâu để chữa lành. Và Nhật Bản, theo ông, nên tiếp tục xin lỗi cho tới khi nào điều đó không còn cần thiết nữa.
Without the resolution of this historical issue, the cacophony of noise surrounding
the... Nếu vấn đề lịch sử này không được giải quyết, những tiếng ồn ào xung quanh các vấn đề này sẽ trở nên rất lớn và nó làm cho mọi người không thể nghe được câu chuyện thật sự của nước Nhật, đặc biệt là câu chuyện của 70 năm qua. Đây là nước có thành tích về sự hào hiệp vô song và đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực nhân quyền và tự do.
Bắc Triều Tiên cũng nằm trong nghị trình thảo luận của một cuộc họp giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Hàng trăm người Việt từ khắp Hoa Kỳ, Canada và các nước châu Âu hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC, bắt đầu 2 ngày tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam 2014 tại Quốc hội Mỹ. Đây là cuộc vận động thường niên lần thứ 3 do Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ tổ chức nhằm kêu gọi giới lập pháp Mỹ thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Trưởng ban tổ chức, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành PPSOS cho biết.
Trong cái cuộc vận động lần này thì chúng tôi gặp có khoảng trên một chục dân biểu và thượng nghị sĩ, đặc biệt là các thượng nghị sĩ, tức là gặp đích thân họ đó. Và ngoài ra thì còn gặp có khoảng 70-80 nhân viên lập pháp của các dân biểu và thượng nghị sĩ.
Vâng, tổng cộng sẽ có bao nhiêu buổi gặp tiếp xúc với lại giới lập pháp Hoa Kỳ trong lần này thưa anh?
Tổng cộng là chúng tôi ước lượng sẽ có cỡ khoảng 120-150 buổi gặp được trong ngày hôm nay.
Ngày vận động nhân quyền Việt Nam năm nay là năm thứ 3, thì không biết là những cái điểm khác biệt chính so với hai kỳ vận động trước có thể nói là gì ạ?
Vâng, cái điểm đặc biệt nhất của năm nay đó là chúng tôi tập trung vào thượng viện nhiều hơn, từ đó là cái trọng tâm của năm nay, và các cái phái đoàn về đây là cũng đã làm việc trước với lại các thượng nghị sĩ của mình để mà có những cái buổi hè. Cái đặc điểm thứ hai đó là năm nay chúng tôi có được cái sự tham gia của một cái phái đoàn khá đông từ bên Canada sang bên này. Hy vọng là sẽ lập lại được cái cuộc vận động tương tự như vậy ở Canada. Và chúng tôi cũng có anh Vũ Quốc Dũng ở bên Đức sang đây để mà tham gia và cũng có thể là tạo được một sự nối kết trong cái công cuộc vận động tranh đấu về quốc tế vận ở trên toàn cầu.
Cái mục tiêu đề ra cho cái kỳ vận động năm nay như thế nào, kỳ vọng sẽ đạt được điều gì?
Có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là tạo cái nội lực, tạo cái thế đứng, tạo cái ảnh hưởng của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, và đồng thời là cái ảnh hưởng và cái tầm vóc cho cái tiếng nói của những nhà tranh đấu ở trong nước. Và cái mục tiêu thứ hai nữa là tạo cái cơ hội để mà thay đổi Việt Nam qua cái cuộc quốc tế vận, chẳng hạn như là sẽ vận động cho hai cái đạo luật liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam, đó là luật nhân quyền cho Việt Nam và luật chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và cài những cái điều kiện nhân quyền vào cái cuộc thương thảo về mậu dịch tự do giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà mọi người đều biết đến, gọi là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Sau các cuộc gặp gỡ, 2 giờ chiều nay, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ sẽ mở cuộc điều trần về nạn đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có phần trình bày qua video của một số chức sắc tôn giáo từ trong nước. Chương trình vận động tiếp tục vào sáng mai với cuộc họp khoáng đại tại trụ sở Quốc hội Mỹ, trước khi Hội nghị Xã hội Dân sự Việt Nam khai diễn vào buổi chiều. Ban tổ chức cho biết, hội nghị sẽ quy tụ phần tham luận của 18 diễn giả, bao gồm các nhà bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước, các chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền quốc tế và các nhà làm luật Hoa Kỳ như dân biểu Chris Smith, Frank Wolf và Alan Lowerton. Một diễn giả tham luận hội nghị xã hội dân sự vào chiều mai, ông Vũ Quốc Dũng từ Đức, chủ tịch tổ chức nhân quyền Veto, gồm mạng lưới các nhà bảo vệ nhân quyền ở châu Âu, cho biết.
Tôi tham gia chính đó là tham luận trong cái ngày mai, là cái ngày xã hội dân sự cho Việt Nam với cái đề tài là vận động quốc tế vận. Chúng tôi sang đây thì với cái tính cách là thứ nhất là nối kết với lại các cái nhóm, các cái tổ chức ở bên này. Thứ hai là chúng tôi học hỏi thêm cái kinh nghiệm của những anh em ở bên Mỹ cho cái tổ chức Vito, tức là nó là một cái mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền ở tại Âu Châu.
Tất cả các sinh hoạt của 2 ngày tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam 26 và 27 tháng 3 sẽ được truyền hình trực tuyến qua các trang mạng xã hội để mọi người khắp nơi có thể theo dõi. Ngoài trọng tâm vận động ở Quốc hội, các phái đoàn cũng có các cuộc họp với Bộ Ngoại giao và Phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm về thương lượng Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP để vận động quan tâm tới nhân quyền Việt Nam trong các mối quan hệ với nhà cầm quyền Hà Nội. Ngày vận động nhân quyền Việt Nam hàng năm quy tụ đông đảo người Việt từ các nơi đổ về các cơ quan hành pháp lập pháp Mỹ, mà nổi bật nhất là cuộc tiếp xúc của hàng trăm người Việt với giới chức hành pháp Hoa Kỳ để trao thỉnh nguyện thư về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 3 năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ dự kiến gặp nhau đầu tháng sau tại Hawaii trong cuộc họp đặc biệt giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với các nhân vật đồng nhiệm từ Đông Nam Á. Cuộc họp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với ASEAN diễn ra từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 3, được xem là dịp để tăng cường quan hệ quốc phòng đôi bên giữa những quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Một trong những trọng tâm của cuộc họp sẽ bàn về vấn đề an ninh khu vực. Giới quan sát cho rằng sự kiện này khởi nguồn từ chuyến thăm Ngũ Giác Đài của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hồi cuối năm 2009, khi ông Thanh hỏi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là ông Robert Gates rằng liệu Hoa Kỳ có muốn dự cuộc gặp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng hay không.
Một giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam mở cửa nền kinh tế do nhà nước điều hành một phần cho sự cạnh tranh nhiều hơn. Bà Helen Clark, người đứng đầu chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNDP và là cựu thủ tướng New Zealand, tuyên bố tại Hà Nội hồi thứ Hai rằng quốc gia Đông Nam Á này cần đặt ưu tiên cho mục tiêu cải cách để đạt tiến bộ về mặt kinh tế. Bà nói, tôi cũng đến từ một nước có một khu vực nhà nước rất lớn trong nền kinh tế. Và trong những năm qua, một số bộ phận trong khu vực đó đã được tư nhân hóa, sức cạnh tranh đã được tăng cường rất nhiều. Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam đang đối mặt với sức ép đòi họ thu hẹp quy mô của các công ty do nhà nước làm chủ. Những công ty mà những người chỉ trích cho là quản lý thiếu hiệu quả, lợi nhuận thấp hơn các công ty tư nhân và có sự tiếp cận không công bằng đối với các khoản cho vay của những ngân hàng do nhà nước điều hành. Điều đó đã góp phần làm gia tăng những khoản nợ xấu. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho biết chính phủ ở Hà Nội thừa nhận là những công ty quốc doanh đang đè nặng lên khu vực ngân hàng nói riêng và lên toàn bộ nền kinh tế nói chung. Ông Doanh nói rằng doanh nghiệp nhà nước rất quan trọng vì sở hữu rất nhiều tài sản. Họ dùng rất nhiều tín dụng của hệ thống ngân hàng nhưng hiệu quả hoạt động của họ cũng rất thấp. Để ứng phó, Việt Nam đã hứa tư nhân hóa hơn 400 doanh nghiệp nhà nước trong vòng 2 năm tới đây và tái cơ cấu những công ty khác. Ông Lê Đăng Doanh nói rằng, những công ty này sẽ hưởng lợi nhờ kiến thức của các đối tác nước ngoài qua việc thành lập công ty liên doanh. Một số những sự trễ nải được nhiều người chú ý đã làm cho những người có thái độ hoài nghi nghĩ rằng giới hữu trách không thể vượt qua sức kháng cự của những nhóm lợi ích đang được hưởng lợi từ việc để cho doanh nghiệp này tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Bà Helen Clark, nữ lãnh đạo đầu tiên của UNDP, nói rằng lúc nào cũng có những nhóm lợi ích trong nền kinh tế, đặc biệt là những nơi có tình trạng độc quyền hoặc gần như độc quyền. Bà Kla nói rằng nếu Việt Nam hành động để có sự cạnh tranh nhiều hơn trong nền kinh tế, giới tiêu thụ sẽ được hưởng lợi nhờ vào việc giá cả thấp hơn và có nhiều hoạt động sáng tạo hơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt tại Brussels hôm nay thứ Tư để họp với các giới chức của Liên hiệp châu Âu và NATO mà theo trong đời sẽ tăng mạnh thêm các phản đối của các nước phương Tây đối với việc Nga sáp nhập Crimea của Ukraine. Trong cuộc họp với NATO, Tổng thống Obama sẽ bảo đảm với các đồng minh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ và hối thúc các thành viên trợ giúp cho chính phủ Ukraine. Sau đó, Tổng thống Obama sẽ từ Bỉ sang Italia để hội kiến Đức Giáo hoàng Francisco. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba sau hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở La Hay, Tổng thống Obama nói rằng Nga đã hành động vì yếu kém trong việc sáp nhập Crimea. Ông nói cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận việc Nga chiếm Crimea, nhưng phương Tây có lẽ không đáp lại bằng một hành động quân sự. Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama và lãnh đạo của các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản nói rằng họ ngưng tham gia khối G8 với Nga cho đến khi nào Moscow thay đổi hành động. Nhưng các hãng tin của Nga trích lời một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng Nga sẵn sàng và mong muốn tiếp tục tiếp xúc với các nước trong khối G8. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay sẽ họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong nỗ lực thu ngắn cách biệt trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa người Palestine và Israel. Cuộc họp diễn ra tại thủ đô Amman của Jordan vài ngày trước khi Israel theo kế hoạch sẽ phóng thích tù nhân Palestine đợt thứ tư. Đợt phóng thích này thuộc khuôn khổ của một thỏa thuận đã đưa hai bên trở lại với các vòng đàm phán hồi năm ngoái. Israel chưa xác nhận đợt phóng thích vào thứ Sáu sẽ được tiến hành hay không, và các nhà lãnh đạo Palestine đe dọa sẽ rút khỏi hòa đàm nếu Israel không phóng thích tù nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Hoff nói rằng Hoa Kỳ trông mong tiến trình hòa đàm sẽ tiếp diễn như kế hoạch cho đến tháng tới.
Both parties agreed to negotiate for 9 months. So I think we're still certainly operating under that basis, and they're still negotiating in good faith.
Phát ngôn viên Mary Hoff nói, cả hai bên đã đồng ý đàm phán trong 9 tháng, cho nên tôi nghĩ là chúng ta chắc chắn vẫn tiến hành đàm phán trên căn bản đó, và hai bên vẫn thương thảo với thiện chí trên căn bản đó. Rõ ràng như chúng tôi đã nói là cả hai bên phải có những quyết định can đảm trong suốt quá trình để giữ cho tiến trình hòa đàm tiếp diễn, và chúng tôi rất hy vọng rằng hòa đàm sẽ tiếp diễn. Ông Kerry cũng sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoặc bằng điện thoại hoặc bằng hội thoại truyền hình. Các bên tham gia hòa đàm chưa công bố chi tiết cuộc đàm phán, nhưng có rất ít tiến bộ nhìn thấy được trong nỗ lực thu hẹp các khoảng cách biệt của những vấn đề quan trọng. Trong số các vấn đề đó là tình trạng của Jerusalem, số phận của những người tị nạn Palestine, đường biên giới và an ninh. Lực lượng duy trì hòa bình Phi Châu ở Cộng hòa Trung Phi cho biết giờ đây họ bắt đầu đối xử với nhóm hiếu chiến chống Balaka là quân địch. Đại tướng Jean-Marie Michel Mokoko, người đứng đầu lực lượng quốc tế, có tên gọi tắt là MISCA, đã phát biểu như vậy trên một đài phát thanh ở Bangui hồi tối thứ Ba, khoảng 24 giờ sau khi một binh sĩ duy trì hòa bình bị bắn chết bởi những kẻ vũ trang ở Boli, cách thủ đô 80 km về hướng Nam. MISCA cho biết là các binh sĩ khác đã bắn trả và giết chết 12 kẻ tấn công, mà sau đó được nhận dạng là những phần tử chống Balaka. Tướng Mokoko nói rằng, nhóm chống Balaka đã nhắm tấn công xe cộ và nhân viên của MISCA một cách có hệ thống và tự xác định là những kẻ phá rối và những kẻ thù của hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi.
voa.tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Đến nay đã xác định 16 người thiệt mạng trong vụ đất chùi xảy ra hồi tuần trước ở tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc của Hoa Kỳ dọc theo bờ Thái Bình Dương. Vụ đất chùi đã vùi lấp mấy chục căn nhà trong một cộng đồng ở miền nông thôn. Số người thiệt mạng đã được nâng lên sau khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân ở thị trấn Oso nằm ngay phía bắc của thành phố Seattle. Các giới chức nói rằng họ tin là họ xác định được 8 thi thể nữa trong đống đổ nát trong lúc 176 người vẫn được liệt kê trên danh sách mất tích. Các đội cứu hộ sử dụng các thiết bị nặng, máy quay phim kỹ thuật cao, chó nghiệp vụ cùng với những bàn tay không của họ để tìm kiếm và đào bới các đống đổ nát với hy vọng tìm được các nạn nhân có thể còn sống sót. Tai họa xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước khi sườn đồi đổ sập sau nhiều tuần lễ mưa lớn. Và chính quyền của Tổng thống Obama nói rằng họ sẽ kéo dài thời hạn chót của tuần tới để cho những người dân Mỹ đã ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe nhưng chưa hoàn thành các thủ tục. Các giới chức nói rằng họ sẽ mở thêm một khoảng thời gian đặc biệt cho việc ghi danh sau hạn cuối là ngày thứ Hai 31 tháng 3 này, dành cho những người đã tiến hành mua bảo hiểm sức khỏe qua trang healthcare.gov của chính phủ liên bang.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Philippines.
Thanks for joining us on Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. International Edition is next.